Oahu. Chứ bao giờ bị hết. Anh ta với những cái thức thắng giải như vậy của Đức Phật, với cái thức thắng giải đó khi được tuyên thuyết nên, mặc dù thắng giải như vậy, nhưng mà dĩ nhiên khó hiểu với những cái đồ khóc mà nó thiền lệnh nặng nề và nó cố chấp của cái ngã. Cho nên chính Đức Phật cũng từ suy nghĩ như vậy ở hội cây Bồ Đề trước khi thành đạo. Đức Phật bảo rằng là đạo ta là cái đạo diệt dục, mà đem đi nói toàn với lại cái chúng sinh đang dục thì chúng sẽ không tin và chúng sẽ trở lại quỷ bán. Cho nên có lẽ không nên nói. Đức Phật có suy tư như vậy, nhưng mà mình cũng đừng có ngạc nhiên với cái suy tư đó của Đức Phật. Cái suy tư đó của Đức Phật chỉ là một cái điều để nhấn mạnh một cái điều rằng là chúng sinh không dễ gì mà tin đúng nghĩa Phật pháp, tức là có thể năng nhập Phật pháp và năng độ Phật pháp. Đó là ý Đức Phật muốn nêu lên cái đó trước nhất, là không phải là dễ, không phải là ai cũng có thể cảm được. Cho nên vì như vậy khi nghe một cái sức thắng giải như vậy rồi, nhưng mà Đức Phật cũng còn phải khuyên rằng là phải dùng đến một cái chính tín để mà nhập vào nó, để mà độ được nó. Và qua cái mà Đức Phật nói rằng là tin ta mà không hiểu ta nó, nhưng mà nói như thế không có nghĩa rằng là phải hiểu Đức Phật trước mới tin. Nói như vậy có nghĩa rằng ngay khi thắng giải ấy, thì phải phát sinh một cái chính tín. Chính tín nó là một cái sự suy luận, một cái sự rằng là quan sát, một sự quan sát có một cái nền tảng để đưa đến một cái sự chính tín. Đó là cái nền tảng phải quan sát cái năng tín và cái sở tín. Mà quan sát năng tín đó và sở tín đó thì trước tiên hết, trước khi muốn tin gì, tin Phật thì phải quan sát vào cái sở tín đó là Đức Phật. Thế Đức Phật có thật hay không? Muốn tin cái gì đó phải là một cái điều sự thật. Có thật không hay không? Có giá trị hay không? Là có năng. Và dù rằng là Đức Phật sợ rằng là e rằng cái đó có thật, cái đó có giá trị, nhưng mình biết bản ngoài của Đức Phật là độ sinh. Bản ngoài của Đức Phật là độ sinh và bản ngoài của Đức Phật là đưa đến cái trí vi năng độ. Cho nên không thể dừng ở cái chỗ là chỉ có thật và chỉ có giá trị, mà phải tiến lên một bước là có cộng lợi hay không, tức là vô hại mà lại hữu ích. Có nghĩa là có lợi là tự lợi và lợi tha, hai yếu tố nó phải đầy đủ nữa, đó gọi là đức. Cho nên không phải chỉ có thật và năng rồi là đủ để tin. Và cái điều tin mà thật và năng rồi mà không có đức á, thì điều tin nó vẫn không gọi là chính tín. Chẳng hạn như giờ mình tin rằng là vàng là có thật, mình tin giá trị của vàng sẽ làm mình sung sướng, thì cái điều tin nó chưa đủ gọi là chính tín, bởi vì chưa chắc nó có lợi cho hết thảy mọi người, chưa chắc nó có thực lợi cho mình. Và Đức Phật đòi hỏi cái thực lợi đó là mình phải thấy cả một cái tính chất đức ở trong nó nữa. Cho nên vì như vậy, khi quan sát một cái đối tượng để tin thì phải quan sát đầy đủ ba cái yếu tố đó là đức, năng, thật. Tức là trước tiên là có thật, Đức Phật thật có năng lực, của Đức Phật thực sự có cái trí tuệ như vậy. Tức là cái trí tuệ đó của Đức Phật là lợi người và lợi mình. Và một điều mà là có giá trị, nó là thật, nó là có giá trị và nó lợi hết tất cả mọi người. Tin vào một điều như vậy là chính tín. Còn tin không phải một điều như vậy, tức tin vào một điều không có đức, thì dĩ nhiên sẽ phạm phải những cái điều thường là hại. Mà đã hại thì phải rước lấy một cái hậu quả là một cái y báo khốn khổ. Cho nên đối với lại cái đối tượng để tín phải quan sát như vậy rồi chưa đủ. Đối với lại cái năng tín, cái năng sinh, cái sức tín đó, tức là chính bản thân mình, có phải trải qua những cái sự suy nghiệm. Không phải rằng là tin theo truyền thống, không phải tin vì tình cảm, mà tin bởi vì cái lý trí, là bởi một sự suy xét cái đối tượng qua ba điều đó. Cái năng phải sử dụng, cái năng tin đó phải sử dụng, phải quan sát qua ba điều như vậy và sửa biến. Còn nhất định không chịu tin vì truyền thống, không chịu tin vì tình cảm, tức là vì mình tình cảm với ai, người ta tin điều đó mình tin theo để cho vui nhau, hay là vì truyền thống, là phải tin như vậy. Thì khi tin như thế á, thì cái tin đó nhập Phật pháp, và cái tin đó phát sinh trí tuệ. Tin là một năng lực mạnh vô cùng, cho nên tin nó sinh trí tuệ. Trí tuệ không thể sinh được nếu không có tin. Trí tuệ không cách gì mà sinh phát sinh được nếu không có một cái sức tin nào hết. Hay là tin một cách cận cảnh thì trí tuệ nó cũng cận cảnh. Mà tin sâu, cho nên chư tổ chư Bồ Tát không người nào muốn tin sâu đâu. A Nan khi được hỏi đến cái Đức Phật thuyết kinh Dược Sư mà hỏi A Nan là không có tin không? Có tin những cái bổn nguyện công đức của Dược Sư mà tôi mới nói không? Tin không? A Nan đáp là mặt trời mặt trăng có thể rơi đục, núi Tu Di có thể rung chuyển, nhưng mà tất cả những gì Như Lai nói không bao giờ sai được hết. Là A Nan đối với Đức Phật là tin 100%, mà tất cả các vị tổ, các vị Bồ Tát nào cũng vậy hết, cũng đặt một cái niềm tin với Đức Phật mạnh mẽ như vậy, cho nên mới thành Phật, thành Bồ Tát. Cho nên vì như vậy mới có thể trí tinh thần độ nó phát sinh, tại vì cái tín nó vào trong biển Phật pháp, cái tín nó đưa mình vào trong, nó đưa mình vào trong đó, tức là nó đưa mình vào với lại cái trí tuệ của Đức Phật. Thì như thế đó, thì như thế một khi một người phát sinh một cái chính tín như vậy, tức là trải qua những cái tiến trình như vậy, còn khi mình không biết thì mình cứ tranh luận với nhau về cái vấn đề rằng là tin trước hay là hiểu trước. Cho nên có người thì bảo rằng là phải hiểu được mới tin, có người thì bảo là phải tin rồi mới hiểu, và người kia thì cãi rằng bảo là không hiểu mà tin là mới tin, có người thì bảo rằng là không tin lấy gì ra để hiểu, tại không tin thì đâu có theo. Bây giờ mình không tin ông Mohammed chẳng hạn thì mình không bao giờ mình hiểu Mohammed hết, tại mình đâu có để tâm tới thì giờ đến nó để mà mình tra cứu ông làm gì. Đã không tin thì mình có quá nhiều cái tin ở cuộc đời, cho nên mình không đủ thời gian để thực hiện những cái tin nó ở cuộc đời, thì đâu có dư thời gian đâu để mà đi thực hiện thử thách tin. Cho nên không tin những cách gì dùng Phật để không vào được trong Phật pháp đại hải, cũng không vào được. Mà không lẽ ngài Long Thọ một vị Bồ Tát, một vị tổ và trí tuệ vô lượng mà lại nói một cái sai lầm như vậy sao? Tức là Phật pháp đại hải tín bí năng nhập. Cho nên ngài Long Thọ mới ví dụ là người mà không tin không phát sinh trí tuệ. Tại sao? Giống như là cái người mà đến với kho báu nhưng mà cụt đôi tay thì chẳng có nhập được cái gì hết. Người mà đến với Phật pháp mà không tin, nó không có nhập được một cái chút xíu gì trí tuệ trong nó hết. Còn người mà vào trong kho báu Phật pháp mà có trí tuệ thì người đó nhập được hết những cái của báu để tự mình có thể sử dụng. Cho nên vì như vậy mà tổ mới nói, ngài Triệt Ngộ mới nói một cách vững chắc như vậy, là không thay đổi bất biến. Tại vì cái niềm tin nó của ngài là một niềm đức sức tin chính tín, một sức tin đó mà làm cho ngài cảm thông với Đức Phật rồi thì không còn một cái gì khác ngoài cái sự tương ưng với Đức Phật và cảm thông với Đức Phật rồi. Ngài chỉ cần thành Phật, và cái mục đích này đưa đến cái sự thành Phật rồi thì không cần gì khác hết. Cho nên không chịu thay đổi cái bản diện đó. Rồi trong lúc tu mà cho dù có bánh xe sắt nóng đỏ xoay chuyển trên đỉnh đầu đi nữa thì tôi cũng không vì cái sự khổ ấy mà thối thất ý nguyện vãng sinh. Ngược lại, dù cho năm món dục lạc thắng diệu của trời luân vương hiện vây chung quanh đi nữa thì cũng không vì sự khoái lạc ấy mà thối thất ý nguyện vãng sinh. Đây là hai cảnh nghịch và thuận tột bình ở nhân gian mà vẫn không thay đổi ý nguyện, thì cũng chi những cảnh nghịch và thuận còn con của thế gian làm thế nào mà lanh chuyển được tôi. Thì hồi nãy là cho đến Phật và Tổ, bây giờ cho đến rằng là những cái đau khổ nhất trên thế gian này cũng không làm ngài thay đổi ý chí, và những cái sung sướng nhất của thế gian này cũng không làm ngài thay đổi ý chí. Và chính vì như vậy mà Như vậy thì những cái thuật nghịch nào khác là thế nào mà lay động được tôi? Ở đây mình thấy khi có một cái đức tin mạnh như vậy á, thì làm thế nào có cái gì khác mà lay động được tôi? Chỉ trong cái sự bất động. Bất động đó đồng nghĩa với vô nhiễm. Bất động đó là không cái gì làm lay động được nữa. Thức kara tâm vô động chuyển. Người tu cầu được một cái sức định, sức đại định, thủ lăng nghiêm định, thủ lăng nghiêm tam muội, cầu được một cái sức đại định. Cái sức đại định đó chính là cái sức bất động. Như là thức kara tâm vô động chuyển này đó. Thức kara là kim cương. Ở cái tâm vững chắc đó, cái tâm cứng chắc đó không có lay chuyển, không có lay động. Thì không lay động đó cho nên vì như thế đó mới vô nhiễm được. Còn nếu lay động nó thì vô nhiễm. Bởi vì nếu mà cái tâm của mình bị động đó, thì hễ cứ mình tiếp xử với chúng sinh là mình bị động theo chúng sinh. Mà bị động theo chúng sinh thì hết độ được rồi. Mà phiền não nó dâng lên là mình bị nhiễm rồi. Cho nên mình phải vô nhiễm thì mình mới độ được chúng sinh. Vì như vậy rõ ràng là khi mà cái sức tín này nó mạnh á, sức tín này nó mạnh á, thì tự nhiên cái nguyện đó, cái nguyện đó nó phát sinh một cách mạnh mẽ. Thành ra hôm qua tôi mới nói là nguyện thật ra không có phải là một cái gì khác tín hết, mà nguyện chỉ là một cái dụng, một cái tướng của tín này. Thành ra cứ tín mạnh thì tự nhiên nguyện mà hành thôi. Nguyện thật thì hành thật, tín thật thì nguyện thật, nguyện thật thì hành thật. Cho nên tín nguyện hành là nói theo cái phân biệt đối với chúng sinh. Nhưng mà nói trên cái phương diện của sự tu chứng thì tín nguyện hành gì nó cũng chỉ là một thôi, nó là đồng thời nó phát sinh. Cho nên khi mà tín của Đức Phật mạnh mẽ như ngài ấy, thì tự nhiên cái sức nguyện của ngài nó không rời đổi, và tự nhiên cái hành của ngài nó mạnh tới độ mà thành một vị tổ, đến độ mà rõ ràng bây giờ không có năng gì ngài đã chứng minh cho mình bằng là những lời nói này, và bằng cái sự cụ thể nhất là vãng sinh đúng nghĩa như ngài nói, đúng nghĩa như những gì ngài tu, và nó là một sự thật trong đời ngài để lại xa lợi. Và như mình nghe mình biết là cái khi ngài viên tịch nó an tường thế nào, có điều lành thế nào, và xa lợi để lại như thế nào, và trở thành một vị tổ của liên tâm bằng chính cả cuộc đời. Tức là bằng chính là không phải chỉ là cái tư tưởng giáo huấn chúng sinh qua lời nói mà thôi, mà qua luôn hành động. Tức là qua hành động nó không phải hành động gì hết, là thể chứng cái sự vãng sinh và thể chứng cái ý nguyện kiên quyết đó mà cảm hóa được vô số tăng tộc. Cho đến độ muốn ẩn cũng xong mà, cho đến độ đó mình nghe tiểu sử của ngài, cho đến độ mình rút về Hồng Loan Sơn mục đích chỉ để ẩn cư niệm Phật cầu vãng sinh, mà chung cục gì chúng tăng cũng lần tới cầu khai thị. Cho nên khiến lại một lần nữa Hồng Loan Sơn trở thành một cái đạo tràng của ngài, mà thay vì là chỉ muốn lui về đó để mà ẩn thôi. Cho nên một khi phát tín tâm nguyện như vậy, như cũng như là mọi khi tôi thường ví dụ, nếu mà trong cái tâm của mình Phật là nhất á, thì không có gì đánh đổi được. Mà nếu tâm của mình mà Phật là bình thường á, tâm mình mà ngoài Phật ra là thế gian hết, hay là có thể nói là ma hết, có thể nói một cách mà theo cái định nghĩa của ngài Long Thọ là cứ phá huệ mạng đó là ma, tức là mất đi cái huệ mạng đó là ma, tức là mất đi cái sự nghiệp đời sống tâm linh của trí tuệ đó là ma. Đó. Thì thế gian này là ma đạo nếu không có Phật, nếu không có Phật pháp. Cho nên nếu trong đầu của mình Phật không nhất thì ma nhất, chỉ có hai cái lực đó. Thì đương nhiên rằng là cả ngày mình chỉ có lo nghĩ chuyện lợi dưỡng, hoặc là chuyện danh văn, hoặc là chuyện thị phi nhân ngã. Còn nếu mà mình nghĩ Phật không á, thì những cái kia nó không có cơ hội để mà bùng lên, nó không có cơ hội để chớm nở, nó không có cơ hội để manh nha. Như là ngài Triển Ngộ này diễn tả mà trong mình nghe trong mấy cái chương trước đã nói rõ như vậy, đã nói rõ rằng là đương nhiên những cái đó nó không, mình phải hiểu rằng là y báo của mình đối với là y báo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhìn trên tướng thì đồng mà trên tính thì khác, mà sự gì khác đó là bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhìn nó bằng chân tính, chân tâm, mình nhìn bằng vọng tính, vọng tâm, thành ra cái y báo này mình nhìn thấy vọng, thành cái y báo mà bình an vô sự này mình vọng nhận ra là thánh, là thành có bất an, có tranh lệch, có tranh đấu, có đau khổ, có đủ thứ. Còn Đức Phật thì nhìn nó riêng có con mắt của chân, của thật tướng, của chân tâm, của chân tính. Cho nên Đức Phật thấy pháp chân thật, cho nên thấy pháp bổn lai bình đẳng, không có phải là cái pháp đối đẳng, mà là pháp trung đạo, tức là bình đẳng. Cho nên vì như vậy Đức Phật không có khổ lạc mà được tịch tỉnh. Cho nên vì như thế một chúng sinh nào mà muốn nhận ra một cái y báo đồng với Đức Phật như vậy thì chỉ có một cách để truyền tâm mình giống thể như tâm Phật, truyền cái tâm thức như vậy, truyền cái nhìn, truyền cái thấy. Cũng giống như hai người cùng nhìn một khung trời, nhưng mà một người thấy đỏ, một người thì thấy muôn màu. Cái người thấy đỏ tại sao mắt tính đỏ, người thấy muôn màu là thấy sự thật đó, là người không đeo mắt kính. Cho nên cái người kia mà muốn thấy được như thế này chỉ có nước là bỏ cái kính xuống, bỏ cái kính che cho cái mắt mình xuống. Thì cũng giống như rằng là chúng sinh bỏ những cái vọng thức đó ở nơi mình xuống, ở nơi chân tâm của mình xuống, thì tự nhiên nó hiển lộ toàn chân cái pháp giới này, nó hiển lộ toàn chân, nó hiển lộ cái thật của nó mà mình không thấy. Cho nên vì vậy phải lấy cái trí tuệ của Phật làm trí tuệ của mình. Cho nên vì như thế mà cái mục tiêu mà độ chúng sinh của Đức Phật đặt đề ra là cái căn bản đầu tiên hết, là muốn độ chúng sinh thì phải làm sao mở bày cái Phật chi kiến cho chúng sinh. Tức là chúng sinh phải nhìn cái giới này bằng cái Phật chi kiến, phải hiểu cái giới này bằng cái Phật chi kiến thì thấy hết đúng như Phật ạ. Nó thấy hết giống như Phật là thấy được sự thật, và thấy được sự thật thì an lạc, sự giải thoát. Cho nên khi mà cái sức tín nó mạnh như vậy á, sức tín nó mạnh như vậy á, thì được bất động. Bất động đó là cái sự nghiệp của sự tu như thế mới nói. Chẳng hạn như thuở xa xưa có một Đức Phật ở phương Đông cũng phát sinh cái tâm mà tu theo cái hạnh bất động đó, không ai khác hơn là Asúc Bệ Phật, là bất động Phật, bất động Như Lai, mà Duy Ma Cật làm một vị Bồ Tát A Bệ Bạc Chí tại cái thế giới đó. Mà Đức Phật A Xúc Bệ dịch ra là Đức Bất Động Như Lai, là khi tu là chỉ có tu cái pháp môn như vậy, tu cái pháp môn bất động. Có nghĩa rằng là tất cả những cái tâm tâm của thế gian, những cái si mê của chúng sinh, những cái tham dục của chúng sinh không có lay động được thân tâm của Ngài. Tức là tu cái hạnh bất động, hạnh vô nhiễm, những cái đó không có lay động được, không có nhiễm được mình. Thì hôm nay thì dù dĩ nhân Đức Phật bất động, A Xúc Bệ đó trong quá khứ tu tập đó thì cũng phải dựa vào trí tuệ của các vị Phật trong quá khứ của Ngài, và phải dùng đến cái trí tuệ đó thì mới bất động được. Tại vì trí tuệ đó thấy sự thật cho nên không có động được. Nhưng một người biết là mình đang mơ thì không có động ở trong cơn mơ nữa. Vì không biết mình là mơ cho nên trong cơn mơ mới tạo tác. Còn thực sự là mình đang mơ, mình biết mình mơ đó, thì mình không có cần phải động hết. Vì mình biết nó là không thật thì mình không cần động. Và khi mà niệm Phật mà có cái tín tâm như vậy thì tự dưng nói như là Ngài Triệt Ngộ nói, tức là đạt được cái sự bất động, cái sự vô nhiễm đó. Tức là cho đến tất cả những cái dục lạc, cho đến tất cả những cái đau khổ gì nhất ở thế gian này cũng không lay động được. Như vậy thì khi tin vào Đức Phật đó thì đạt được những cái sức như vậy, mà đạt được cái sức như vậy là sức tự tại. Tự tại đây là không còn bị những cái pháp đó trói buộc nữa, mà không bị trói buộc nữa là tự tại. Các pháp này không trói được mình, không buộc được mình, không làm cái gì được mình nữa hết. cho nên được là thoát được tự tại, và lại còn năng sử dụng tất cả những cái pháp đó vì tự tại, nên năng sử dụng tất cả những pháp đó làm cái phương tiện để độ sinh. Cho nên hồi xưa mới nói vì Đức Phật vô nhiễm đến mức như vậy, cho nên Ma Vương mới khi chiến đấu với Đức Phật ở cổ cây Bồ Đề, Ma Vương mới dùng tới cái bùa bối, vũ khí cuối cùng là ma ái, mũi tên của ái. Ái đó là, ái đó là giống như là chuyện trường mà nói là mấy anh giáo chủ gian ác cứ cho đàn em uống sinh tử phù vào đó mà, cái uống sinh tử phù vào rồi đến tháng mà không có thuốc giải vô đó là sẽ bị sinh tử phù đó vậy. Thì đây Ma Vương trước khi mà chúng sinh hiện ở nơi đời là Ma Vương cài sinh tử phù ái nó vô hết à, là anh nào đó là bị Ma Vương nắm cái giềng mối đó hết, ái nó trôi lăn không ra nổi mà. Định ra thế là ông Ma Vương nó chỉ giật cái dây ái một cái, nó thóc tim thóc ra, nó là không cách gì ra nổi, lại phải vừa mới thọc đầu ra lại phải rút đầu vô. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là không có ngày ra, mà cái niệm muốn ra còn không có, cái hà huống là có ngày ra, khó vô cùng. Và Ma Vương mới đem cái mũi tên nó bắn tới Đức Phật, mà khi Đức cái mũi tên nó bay vun vút lao tới Đức Phật, nhưng mà khi chỉ còn cách có 7 găng tay thì cái mũi tên kia nó tự dưng biến thành một đóa hoa sen, mà nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Đức Phật để cúng dường. Đúng sự thật như vậy, Đức Phật khi thị hiện vào trong cái y báo của chúng sinh, dùng tất cả các pháp ở thế gian này để đưa chúng sinh vào trong xuất thế gian pháp. Cho nên Đức Phật vẫn hành xử những cái pháp ở thuộc về thế gian, chẳng hạn như là bố thí, như là ái ngữ chẳng hạn, đủ hết những cái pháp để mà chẳng hạn như là trong các pháp tất đàn để mà đối trị mà dạy dỗ chúng sinh á. Tất đàn, đàn đây là phổ thí khắp, tất là tất đây là thành tựu, phổ thí bố thí pháp nó đến để thành tựu hết thảy chúng sinh đó. Thì cái đầu tiên thế trong 4 cái pháp đó, thứ tất đàn đó là thế gian tất đàn. Thế gian tất đàn là Đức Phật nói những cái pháp thiền cận của thế gian nhất để làm cho thế gian vui thích. Rồi tiến lên Đức Phật mới nói là các vị nhân tất đàn, tức là mỗi pháp đó là vì những người đó mà khai thị. Cho nên vì như thế cái mở đầu khi nào Đức Phật cũng phải nói, phải dùng tới tất cả những cái thứ mà coi vẻ như là nhẹ nhàng đi lắm để mà dùng những cái thứ đó là cái thứ chúng sinh ưa chuộng, nhưng mà dùng những thứ đó mà không phải để làm cho chúng sinh say đắm nhiễm thêm, mà dùng những cái thứ đó để làm để mạnh làm cho chúng sinh tiến vào trong biển của Phật pháp, tiến vào với cái trí tuệ. Cho nên những cái thứ đó đối với Đức Phật là hoa sen, đối với chúng sinh là mũi tên, đối với Đức Phật là hoa sen. Vì vậy mà Đức Phật mới được coi là Đại Y Vương, tức cái gì đối với Đức Phật dưới tay Đức Phật cũng phải đều là pháp độ sinh hết. Thế thì khi mà được như vậy cho nên mới được tự tại. Được tự tại trong các pháp, cho nên tự tại sử dụng các pháp như vậy để độ sinh. Mà tự tại như vậy, đối với các pháp mà được tự tại thì được cái danh xưng gọi là Pháp Vương, vua của các pháp. Vua của các pháp hàm cái nghĩa là tự tại với các pháp. Mà khi tự tại với các pháp như vậy thì cái giác hạnh nó mới viên mãn, tự có thể tự giác mình và giác ngộ chúng sinh. Tự giác mình là vô nhiễm và giác ngộ chúng sinh là có thể làm cho chúng sinh ngộ nhập vào cái sự vô nhiễm nói chung, thì nó mới thành tựu. Cho nên đối với lại ngài Triệt Ngộ, hay đối với ngài Ngẫu Ích, hay là đối với lại ngài Vĩnh Minh, hay là những ngài nó lên tiếng nói mạnh mẽ lắm, là đều cho rằng là chỉ một câu niệm Phật là bao gồm hết tất cả các pháp. Thì như mở đầu tôi có đề cập đến Phật là chủ của muôn pháp, cho nên có nhân duyên với Phật là các pháp nó có thể thành. Cho nên chí nguyện mà mạnh như vậy đó thì cảnh nghịch và thuận, còn con của ít ra này sao mà lay chuyển được. Đó là nguyện thiết, tin sâu nguyện thiết gọi là tâm trọng. dùng tâm trọng ấy mà tu tịnh nghiệp, tức là cái tâm của mình nó nghiêm cẩn, nó nghiêm trang, nó thành khẩn để mà thực hiện, đó gọi là tâm trọng. Thì tịnh nghiệp tất phải mạnh, tâm trọng nên dễ thuần, nghiệp mạnh thì là dễ thục, tức là dễ thành thục, dễ thành tựu. Mà tịnh nghiệp đã được thuần thục như thế thì những nhân duyên ô nhiễm của cõi ta bà này liền được sạch. Đến lúc lâm chung đang có cảnh giới luân hồi này tái diễn lại nữa cũng không được, tức là nó không còn tái sinh vào cái bào thai nữa, mà nó tái nó hóa sinh lên liên hoa. Thì mình thấy rằng là thực ra nó cái niềm tin của Đức Phật nó mạnh lắm, mà nó dù cái niềm tin đó nó chưa có phải là đủ mạnh mà phát sinh trí tuệ như Ngài Long Thọ mong muốn, mà có thể để vượt qua đại hải, tức là vượt qua biển Phật pháp. Như Ngài Long Thọ nói, như các vị tổ chứng đắc, nhưng mà nếu cái niềm tin nó được nửa phần đó thôi, tức là chưa có phát sinh được một cái gọi là trí tuệ sâu xa nào đó, mà người ta nó còn được phán sinh và có những cái điềm lành và có những cái khác người, mà mình thấy nhan nhãn ở trong đời các vị tổ giải đắc ở trong cao tăng truyện hay là thần tăng truyện, hoặc giả là mình thấy trong vãng sinh truyện là kê khai là những cái người tu được vãng sinh như thế nào, hay là chẳng hạn như là điển hình đó ở ngoài cầu thang của mình dán kia, sư Ba Năm Lỗ chuyên niệm Phật và cương quyết niệm Phật, mở miệng khi nào cũng nói một câu như vậy, cầu vãng sinh thôi, cái tà máu thân này chỉ cầu vãng sinh thôi, không cầu gì khác hết. Tôi rất là thân thiết với sư Ba Năm Lỗ, bởi vì năm nào sư Ba cũng thỉnh qua chùa Đức Viên giảng kinh ở bên đó hết. Sư Bà giao thiệp với tôi rất nhiều, đi hành hương theo tôi những 2 lần này đó, và rất là gần gũi với tôi, cho nên tôi biết cái tâm lý Sư Bà. Và Sư Bà giao thiệp với tôi cũng trên 2 điểm đó. Một là trên cái tình đồng đạo với người, 2 là trên cái tình đồng chí hướng. Thế là Sư Bà thấy tôi 8 tháng niệm Phật đó. Sư Bà thì ưng cái pháp môn nó lắm, cho nên chùa chiền nó chánh điện nó là thờ Di Đà Tam Thánh chính to lớn sừng sững và chuyên niệm Phật thôi, và có một cái sức tin trong sạch, cái niềm tin trong sạch, cho nên tuy rằng là Sư Bà không có hiểu được như Ngài Triệt Ngộ, tuy không có hiểu nổi như Ngài Ngẫu Ích, nhưng một lòng tin, mà cũng còn lòng tin như vậy đó, mặc cho bây giờ có vị thiền sư nào, mặc cho có vị đạo sư nào đã phá tịnh độ, mà những người khác nghe những cái tinh thần phải thấy có thể là có lý, thì Sư Bà không cần biết là có lý hay vô lý, mà dù Sư Bà cãi không được hay dù Sư Bà nghĩ không ra câu trả lời, nhưng mà Sư Bà tôi không biết gì hết. Tôi chỉ biết có một điều rằng là tôi niệm Phật không có lỗi gì hết. Tôi không biết gì hết. Tôi chỉ biết rằng là như vậy. Tôi đệ tử Phật và tôi tha thiết được gặp Phật, tôi được học Phật. Tôi tha thiết muốn thân cận Phật, cho nên tôi cầu về với Phật thôi. Còn tôi không biết nó trúng trật thì tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ biết rằng là trong lòng tôi khi nào cũng có một cái ý niệm rằng là mong cầu về cái Phật. Và chính nhờ như vậy, chính nhờ như thế mà để lại tăng lợi nhiều như vậy đó. Mà tinh mới biết phải cúng dường mà Mỹ hết hồn, cảm cái lo tiêu của Mỹ nó trả lại tiền hết á, đóng tiền hết rồi, $4,000 nó đem đến tận chùa nó cúng lại, trong khi nó thấy có xá lợi, mà nó đâu có biết xá lợi là cái gì. Nó chỉ ngạc nhiên, nó bảo là từ xưa tới nay nó thiêu cho đến Mỹ chúng ta thành cho hết, không có ai mà còn được hết. Mà sao Sư Bà Đằng Lựu này, một cái vị sư, một vị ni nân này, có thể để lại nhiều như vậy, răng xương đủ thứ hết. Có những cái bộ phận mà mình biết là tim hay là cái gì đó, người nói tim, người nói gan, nó lạ lắm. Nó to cái bằng 4 lòng ngón tay tôi như thế này, nó màu xanh, ở trong thì nó hồng hồng, bên ngoài thì nó hơi xanh xanh. Thì về cái sự, về mấy cái xá lợi đó, thì tôi cũng có giảng ở chùa Đức Viên, nhân cái khi mà tới biếu sư bà về về xá lợi, và cũng cũng rằng là Toronto cái bang mà hiện tại giờ mấy chú có dưới năng sinh xá lợi. Nghe cái đó thì hiểu là xá lợi chia làm mấy thứ và do đâu mà nó tạo thành xá lợi. Xá lợi là kết tinh của cái thứ gì, của cái sự gì, và dĩ nhiên là phải phát sinh từ một cái sự tu hành. Thì nếu mà mình nghe cái đó thì mình có thể hiểu nó cũng dài dòng. Thì đó, thì đây chỉ là những cái bằng chứng cho mình nhìn thấy như vậy, cho nhìn thấy với một cái tâm như thế. Cho nên ngay khi tôi đến thăm mà sư bà còn bệnh á, thì khi nào cũng căn dặn mấy cô, mà sư bà cấm hết, không có cho Phật tử vào thăm, không có cho ai vào thăm, trừ mấy thầy, trừ mấy thầy thôi, trừ hàng tu sĩ á. Còn kỳ dư là Phật tử này kia không có cho thăm. Sư bà dặn mấy cô như vậy. Và mấy cô canh chừng xung quanh sư bà đó, thì khi nào sư bà cũng bằng niệm Phật. Tới khi tôi thì cái chơi nó qua thăm khi còn bệnh nặng, nó qua thăm á, thì tôi dành kinh trực sư để hồi hướng công đức cho sư bà tại chùa Đức Giang. Rồi tôi và thầy Nhất Trơn truyền Bồ Tát giới ở đó, thì sư bà đi về. Mà trước đó là đã nói là đã hôn mê nhiều lần rồi, nhưng mà ngày truyền Bồ Tát giới sư bà về chùa lễ Phật, mà khi về hiên ngang lắm, đẩy mấy cô mà dìu ra hai bên đứng hiên ngang lắm, một mình một micro quỳ trước chính điện tác bạch với Phật trước, rồi sau đó tác bạch với chư tăng, và tác bạch với Phật, tác bạch hiên ngang, ơi con xin đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lại con xin đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, con xin đảnh lễ mười phương ba đời chư Phật, cứ mỗi lần nói đảnh lễ. À, xin chư Phật từ bi gia hộ và dẫn dắt cho con cũng như hết thảy mọi chúng sinh khi nào cũng được niềm thâm tín với chư Phật, khi nào cũng được tu tịnh nghiệp, khi nào cho con và hết thảy chúng sinh đây được nương học ân chư Phật, hào quang của chư Phật ở trước nơi này mà tu hành để sau này có thể độ chúng sinh. Rồi đành lễ ba lạy nữa, rồi hướng thì mấy thầy tác bạch cảm tạ tri ân. Và lúc đó là đang còn bệnh nặng lắm á, cho nên mấy thầy thì chưa đây là phải qua rất là bất ngờ, phải mua vé đi cấp tốc, bởi vì bên kia nói nếu quan kịp có thể không nói chuyện được với sư bà được. Thầy sư bà có ngày thì hôn mê, có ngày thì tỉnh, mà trong cơn hôn mê thì nói với mấy cô ni đứng hầu hai bên sau nhắm mắt nằm tiêm tiếp trên giường, đỡ thầy dậy đi để thầy dạy Phật tới đây. Và dĩ nhiên cái điều đó không hẳn là hôn mê đâu, bằng chứng để lại như thế. Và rồi có phải chỉ là cái lò thiêu nó ngạc nhiên mà nó cúng lại hết tiền, mà là tới cảnh sát nữa. Cảnh sát là huy động hết cảnh sát của toàn cái thành phố San Jose tới để giữ trật tự, bởi vì đám tang sư bà là coi như cái đám tang lớn nhất ở thành phố San Jose từ trước tới nay. Cảnh sát thì huy động dài thường thật, chưa tăng thôi cũng cả mấy trăm, chưa kể Phật tử ở các nơi, ở các tỉnh về, chưa tăng ở bên Mỹ cao về, ở châu trong số này có thể đi điểm. Rồi đông như thế, cảnh sát Mỹ đứng giữ đường các nẻo. Rồi cái lệ của bên Mỹ đó là khi mà mình làm cái lễ thì lớn, huy động cảnh sát đứng thì cho tiền tiếp, mà cho thì cho chung, đưa cho cảnh sát trưởng và ông chia cho cảnh sát viên. Đưa cảnh sát trưởng nhận rồi đem về chia cảnh sát viên, không biết cảnh sát hội họp thế nào. Dắt linh sư bà đun đủ sao tại chùa cần tiền xây chùa lắm, đem cúng là hết không sao mà đồng. Cảnh sát lo thiêu cũng đem trả lại không sót một đồng. Chắc sư bà xui khiến lắm. À, tại vì chùa bây giờ đã còn cần tiền ghê lắm để mà xây cái ni xá. Bởi sư bà nằm xuống, cái ni xá chưa được xây cấp, chưa hoàn thành, mới có chính điện hoàn thành thôi, chứ ni không có chỗ ở. không có chỗ ở, ở trong mấy cái nhà tiểu chế kéo đến tạm thời. Có cái nhà mà sư bà đang ở lúc xa lúc sụp nói trên đó, thì chính phủ ra lệnh cho phải phá bỏ nó vào cái tháng 6 mới đây, tức là tháng trước. Mà chưa biết là tình thế thế nào, mà tiền thì chưa, tiền thì chưa có để xây, tại vì 2 năm sau đây sư bà bệnh, thành ra sư bà không có hoạt động được nhiều. Thì đó là những cái mà chứng cớ để cho mình nhìn thấy cái sức tin vào Đức Phật như vậy. Sư bà không phải là một người thiện nghệ thuyết pháp, sư bà không phải là một người thiện nghệ thân chuyện mà hiểu được diệu lý của chư Phật, nhưng mà với một niềm tin trong sạch không rời rời bất động, mà còn như thế tịch rồi còn để lại cho hàng tu sĩ tại gia một niềm tin vào tịnh nghiệp, cũng như một niềm tin vào người tu sĩ to lớn như vậy, lớn lao như vậy. Thì mình biết rằng là mình cứ nhìn những cái giải đáp xung quanh như vậy thì mình biết rằng là cái niềm tin đến Đức Phật nó mạnh thế nào. Chứng cớ quá nhiều có gì, chứng cớ như vậy là để cho mình đủ, mình nhìn thấy một người tu hành mộc mạc chất phát như thế đó. Như sư bà chỉ cứ niệm Phật và cứ tin thôi, và cứ chỉ tin như thế thôi, mà cứ khăng khăng là tin như thế thôi, và tin rằng là dứt khoát là tôi phải vãng sinh, dứt khoát là cầu vãng sinh lúc nào cũng vậy. Và trong khi sư bà mà sắp mất á, cái tình cảnh mà sắp mất á, thì thầy Di Điện kể tôi nghe là cà chùa niệm Phật liên miên không ngừng. Sư bà chỉ thị, sư bà dặn dò không được khóc, không được ngừng niệm Phật, tức là chùa cứ phải niệm Phật liên miên như vậy, không được làm gì khác ngoài những tinh thần như vậy, dặn dò đủ chúng. Đó thì mình cứ nhìn thấy những cái đó mà là mình biết rằng là cái công đức mà của cái sự niệm Phật hay của cái sự thân cận với Đức Phật nó an tường như thế nào, nó lợi như thế nào. Thì đó thì nếu mà mình tin như vậy đó, mà tịnh nghiệp của mình thuần thục thì mình lâm chung mình có muốn rằng là luân hồi tái sinh vào trong bào thai nữa cũng không xong, mà mình không muốn là lên hóa sinh trên liên hoa thanh tịnh ở cảnh giới của chư Phật trong mười phương cũng không thành, tức là bắt buộc phải sinh như vậy thôi, bởi vì nó tương ưng. Tuy nhiên điều chủ yếu là nhiều trí nguyện này phải giữ gìn một cách thuần nhất, không xen tạp, thì khi lâm chung sẽ từ không đi theo con đường rẽ nào khác. Đó thì mình thấy dĩ nhiên không xen tạp là như vậy, không xen tạp tức là cái niềm tin này là một cái niềm tin sắt đá, các cái niềm tin không thay đổi như ngài Mộng Đông này nói, Mộng Đông Thiền Sư này nói, thầy Triệt Ngộ này, hay là như cái niềm tin chẳng hạn, như là nhớ như sư bà Đồng Lỗ, sư bà tiếp xúc với biết bao nhiêu là những vị thầy dạy khác, chẳng hạn như sư bà cũng kính trọng, cũng có thỉnh tất cả những vị thầy mà ngoài những cái pháp môn tịnh độ nó về đó giảng dạy, chẳng hạn như Hòa Thượng Thanh Từ, chẳng hạn như Hòa Thượng Nhất Hạnh, nói ví dụ vậy, nhưng mà sư bà vẫn tịnh độ là tịnh độ thôi, mời cả mấy ông Rinpoche, mấy ông Tây Tạng về giảng. Trong số đó một vị thầy Tây Tạng, bởi vì tôi nghe Phật tử Đức Viên kể lại cho tôi nghe, tôi nói thầy Tây Tạng này là thầy có trí tuệ và thầy hiểu biết thực sự Phật pháp, tại vì thấy mật tông tụng thần chú, cho nên mà tụng thần chú chữa bệnh. Cho nên Phật tử có một người đứng dậy hỏi là trong mật tông Tây Tạng có nhiều bài thần chú để mà bảo vệ mình á, hộ vệ cho mình á, thì xin thầy chỉ cho con một cái bài thần chú nào chỉ tụng nó để mình được an lành. Thì vì thầy Tây Tạng kia đáp thế nào thì họ kể tôi nghe, tôi nghe tôi gật gù, tôi nói thầy nó đáp chúng hay đó. Cần gì phải thần chú của Tây Tạng, Việt Nam có thần chú, mà cái thần chú Việt Nam hay lắm kìa, cứ niệm cái thần chú đó đi thì tức khắc hẳn lại thần chú đó là gì, và ông ta niệm nguyên văn bằng tiếng Việt Nam, nguyên văn bằng tiếng Việt Nam, thần chú đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ niệm thần chú đi thì tức khắc ăn lắm, cần gì phải thần chú gì khác. Đúng lắm. Mà vừa tế gì nữa, đúng là Việt Nam đúng cái pháp lý, cần thì phải thần chú nào. Nếu mình biết chúng sinh và Phật không hai, mà anh lấy đồng hồ cũng bỏ dưới. Đáng lẽ phải có một người ngồi kế bên lâu lâu xích cho ông một cái mũi kim. Đáng lẽ ông thầy thuốc đó ngồi kế bên lâu lâu xích là có cái cách châm cứu nào mà châm mà không ngủ không? Ông này ông châm cho ông đừng ngủ mà kim chưa rút ông ngủ luôn mà. Mà bà bác sĩ bác thất kinh luôn á. Ông còn ngửa đó nó kim căm đầy bụng đầy cổ mà ông ngánh như sống. Mới phùi vô mấy kim mới nằm không biết mít à. Ngủ luôn đó. Ờ mà bà bác sĩ hết hồn năm trăm nữa. Ông đâu đi luôn, ông đi rồi ông dẫn ăn chứ. Ông này lắp một tay tay rồi ông dẫn. Ông đi luôn rồi đói không. Rồi dẫn ăn cái này chứ rồi đi tiếp. Chúng sinh và Phật không hai, bình đẳng mà cùng hiện hữu như ở cái linh chi ly niệm hiện tiền đấy thôi. Đấy. Ly niệm hay là ly những cái tạp niệm đó. Nhưng chư Phật vì đi theo nhân duyên giác ngộ thanh tịnh, giác ngộ lại càng giác ngộ, thanh tịnh lại càng thanh tịnh, giác ngộ lại càng giác ngộ nữa, và thanh tịnh lại càng thanh tịnh thêm, để đến chỗ chí cực của sự giác ngộ và thanh tịnh. Nên cái linh chi đó ngang với mười phương tộc cùng ba đời, to rộng không gì ở ngoài nó được. Còn chúng sinh thì đi theo nhân duyên mê nhiễm, mê rồi lại mê, nhiễm rồi thêm nhiễm, nên cái linh chi ấy bị cản cùi sâu ngắn, khiến cho cõi dưới nó nhỏ nhoi hạ liệt. Tuy nhiên cái cõi dưới linh chi hạ liệt ấy với cái linh chi quảng đại của chư Phật thể vốn không hai. Thể vốn không hai là vậy đó, tại vì cái nhìn khác, tại vì cái trí tuệ nó khác, cái thấy nó khác, cho nên thành thấy khác, chứ còn thực ra là nó đồng. Cho nên cái y báo của mình thật ra đồng với y báo của chư Phật, nhưng mà tại vì mình thấy vậy cho nên khi mà Huệ Năng giác ngộ hay khi Đức Phật giác ngộ ở dưới của cây Bồ Đề đó, cũng giống như khi Huệ Năng mà giác ngộ ở trong căn phòng riêng của ngũ tổ Hoàng Nhẫn, thầy đều bật lên những cái tiếng nói giống hệt nhau, là không ngờ hết thầy chúng sinh đều đầy đủ trí tuệ và công đức như chư Phật vậy. Thì đều thấy thì cần truyền hiến biến như vậy. Như đạo Phật nói là khổ hải thao tao hồi đầu thì ngã, tức là cái đường mê mờ tiền đồ ma mang bất chi hà vãng đó, chỉ cần hồi đầu cái là thì có chỗ quy tụ, chứ không phải là bất chi hà vãng nữa. Nên nếu có thể khiến nó theo được cái duyên ngộ tịnh cho đến chỗ nhập Phật tận, tình chống không thì tức ngay cái linh chi hẹp hòi ấy chuyển thành cái linh chi quảng đại. Cho nên khi mà Huệ Năng truyền cái như vậy là thấy ngay là cái linh chi hẹp hòi đó là nó chính là cái linh chi quảng đại, không có gì ở ngoài như một đống đống lửa nhỏ mà có thể đốt thiêu ngàn và khoảng đủ ngoan, là như một điểm linh chi hiện tiền đây bằng nước theo cảnh sở chi mà nó thì cố nhiên là có sự rộng hẹp thắng liệt, tức là cao hay thấp khác nhau. Xong nếu ước theo cái chi năm chi mà nó thì toàn thể không khác, ví như cũng đồng là lửa mà nếu đem đốt gỗ trên bàn thì thơm, còn như đem đốt phân thì thối. Thì đúng vậy, cái bị đốt là gỗ đó, hay là phân khác nhau, xong cái lửa mà đốt tức là năng, cái năng thiêu ấy thì vẫn là một, nhưng cái sở thì nó khác. Lại ví như cùng một chất nước nhưng có trong và đục chẳng đồng, cùng là một tấm gương nhưng sáng và tối có khác, song trong và đục tuy khác mà tiếng ước của nước vẫn không hai, tức là bản thể của nó vẫn không hai. Dù là nước đục hay nước trong thì chăng nữa thì cái thể tính, cái bản, cái tính của nước, nước đục hay nước trong thì cái tính của nó, cái thể tính của nó vẫn giống hệt nhau, là ước. Sáng và tối tuy tỷ mà thể sáng của gương nó vẫn đồng, cho nên cái gương để ở ngoài ánh sáng để trong bóng tối có khác nhau, nhưng mà cái gương nó bất biến, cái gương, cái thể bản thể gương, cái tính chất chiếu soi của gương nó không có thay đổi, nó không có hai. Thì cái thể bản thể đó ví cho như là tính giác, ví cho như pháp thân, Còn tất cả chia ví như là Phật chúng sinh vậy. Còn bản thể nó ví cho tính giác, tức là viên giác nhất tâm, tức là chân tâm. Cho nên tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt, theo như kinh Pháp Hoa nói là tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt. Cho nên phải biết là hai cái kia chỉ là dục ứng dụng của một bản thể. Nhưng mà theo cái duyên nghiệm thì nó thành chúng sinh, và duyên tịnh thì nó thành Phật. Nhưng mà các duyên đó, các nhân duyên đó, nó chỉ là do lấy cái tâm đó mà nó ứng nghiệm hết. Đó. Một niệm linh chi đây như tính ướt của nước, như tính sáng của gương, như tính nóng của lửa, mà toàn thể không có sai khác. Vì toàn thể không khác cho nên ở trong cửa phương tiện. Cho nên vì như vậy mà mấy cái chương trước Ngài Thiền Ngộ mới nói rằng là tâm đã có thể tạo những cái niệm pháp thì cũng có thể tạo những cái tịnh pháp, những cái thiện pháp. Vì toàn thể không khác cho nên ở trong cửa phương tiện mà tu đạo phải có nhiều đường. Có kẻ chỉ lo ngưỡng mộ chư thánh, có kẻ chỉ lo tôn trọng tính linh của chính mình, còn có kẻ bên ngoài ngưỡng mộ chư thánh, còn trong thì tôn trọng tính linh. Có kẻ chẳng ngưỡng mộ chư thánh mà...